Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư 93. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ nhất. Ngày hôm qua nhận được thư luận về chuyện dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc. Có thể nói là ông đã thấy thấu triệt được cái lý. Nhà Châu lập quốc nền tảng là do ba bà Thái. Văn Vương thành thánh là nhờ thai giáo. Thai giáo là dạy con từ khi con còn nằm trong bụng mẹ. Người mẹ khi mang thai phải tập tánh hiền lành, ăn nói khoan thai từ tốn, không nói lời thô ác, không làm những cử chỉ hung bạo, xem kinh sách của thánh hiền, vân vân. Do vậy, biết đời không có bậc thánh hiền là do thế gian ít có người mẹ thánh hiền mà nên nổi. Nếu như bà mẹ nào cũng giống như ba bà Thái, thì con họ, dẫu chẳng là vương quý, văn vương, châu công, thì cũng chẳng là kẻ gian ác. Điều này cũng rõ ràng lắm. Vương quý là sáng tổ nhà Châu. Châu Công tên thật là Cơ Đán, là con thứ của Châu Văn Vương, em của Châu Vũ Vương, từng phụ tá Vũ Vương diệt nhà Ân Thương. Khi Vũ Vương chết, con là Thành Vương còn bé, ông nắm quyền nhiếp chính, tận lực bảo vệ vương quyền nhà Châu. Tương truyền, phần tượng trong kinh dịch do ông viết. Vì thế sau này có rất nhiều tác phẩm bói toán được gán cho ông làm tác giả, như cuốn Châu Công Giải Mộng chẳng hạn. Nhưng người đời chỉ biết yêu thương con gái, mặc tình cho nó kiêu căng thành thói, chẳng biết đem lẽ mẫu nghi ra dạy. Đấy chính là một điều đại bất hạnh của nước ta. Con người lúc nhỏ thường kề cận bên mẹ, nên chịu ảnh hưởng thói quen của mẹ rất sâu. Những kẻ làm con gái người ta hiện thời, ngày sau sẽ là mẹ người ta. Ai muốn bồi đắp quốc gia, phải lấy chuyện dạy con gái làm nhiệm vụ cấp bách. Chớ nói, con gái là con người ta, cần gì phải uổng công chịu đựng nhọc nhằn lo lắng làm gì? Phải biết rằng, vì trời đất vung bồi một người dân lành biết giữ phận, thì không có công đức nào lớn hơn. Huống chi, nếu người nữ có thể giữ vững đức hạnh của nữ nhân, thì con cái cô ta sẽ phỏng theo khuôn mẫu tốt lành, còn vinh dự nào hơn? Huống gì con dâu, cháu dâu của chính mình cũng đều là con gái nhà người ta đó thôi. Muốn cho nước nhà quật khởi hưng thạnh, nếu không có hiền mẫu, sẽ không có gì hỗ trợ được. Đời không có mẹ hiền, thì chẳng những nước không có lương dân, mà nhà cũng chẳng có con ngoan. Ngay cả những gã sư tăng tồi tệ, ăn bám Phật Pháp, cũng đều chẳng phải do những người mẹ tốt lành sanh ra. Nếu như người mẹ thật sự hiền, bọn ấy trọn chẳng đến nỗi hèn kém đến thế. Tiếc thay! Phật Pháp không gì lớn lao, chẳng bao gồm, không gì nhỏ nhặt chẳng nêu lên, ví như một trận mưa thấm khắp, cây cỏ cùng tươi tốt. Cái đạo tu thân, tề gia, trị quốc, tân dân không gì chẳng đầy đủ. Xưa nay những kẻ văn chương lừng lẫy một thuở, công nghiệp vang rền vũ trụ, và những người nhân hiếu rất mực, muôn đời kính ngưỡng, người ta chỉ biết đến hình tích chứ chưa xét đến cội nguồn. Nếu khảo sát kỹ căn do, thì tinh thần, chí khí, tiết tháo của họ đều do học Phật vun bồi mà ra. Những chuyện khác không cần phải nhắc đến, chứ ngay như tâm pháp của thánh nhân do Tống Nho phát minh cũng phải nhờ vào Phật Pháp để làm khuôn mẫu vậy, huống gì những thứ khác. Tống Nho là nho học theo quan điểm diễn dịch của Trình Hạo, Trình Di, Châu Hy đề xướng, thường được gọi là lý học, Họ vay mượn, xuyên tạc những khái niệm nhà Phật để biện minh cho nho học, rồi cực lực đả kích Phật Pháp. Thế nhưng, bọn tống nho khí lượng hẹp hòi, muốn hậu thế cho rằng những điều ấy do chính trí của họ tìm ra, nên đặt ra những lời chê trách Phật để làm kế, bịt tai trộm linh, từ đời Tống cho đến nhà Nguyên, rồi sang nhà Minh, không lúc nào chẳng vậy. Thử dốc lòng khảo sát, thì không ai chẳng lấy Phật Pháp để tự làm lợi cho mình. Còn như họ nói đến chuyện tịnh tọa, nói đến chuyện tham cứu, đều là chứng cớ, chứng tỏ họ dụng công. Lâm Chung biết trước lúc mất, nói cười ngồi thác là những chứng cớ sau cùng để phát hiện họ có tu Phật. Những chuyện như vậy chép trong các truyện ký của Lý Học, không thể nào nêu trọn. Há có phải học Phật là mối lo cho xã hội ư? Tống Cát Phồn là người xứ Trần Giang, tuổi trẻ đã đỗ đạt. Theo truyện ký, có một viên quan lên kinh đô tìm mua hia, thấy một đôi hia rất to, nhận ra đó là đôi hia đã chôn theo cha mình, bèn hỏi người thợ sửa hia do đâu mà có. Người đó bảo do một viên quan mang đến sửa và hứa sẽ trở lại lấy. Viên quan ấy bèn chờ, quả nhiên thấy cha mình trả tiền lấy hia. Người con lạy cha chẳng thèm ngó tới, thót lên ngựa phóng đi. Người con đuổi theo 2-3 dặm vẫn không đuổi kịp, gào lên: "Đã là cha con một thuở với nhau, sao chẳng nói một lời?" Người cha bảo: "Hãy học theo Tống Cát Phồn." Người con bèn tìm hỏi, mới biết Cát Phồn đang làm thái thú Trấn Giang. Hỏi nguyên do vì sao ông được người cõi âm nể trọng. Họ Tống đáp: "Tôi thoạt đầu mỗi ngày làm một chuyện lợi người, rồi tăng dần lên cho đến 10 chuyện. Suốt 40 năm nay, chưa từng bỏ phế ngày nào." Lại hỏi: "Lợi người bằng cách nào?" Cát Phồn chỉ xuống cái ghế kê chân: "Nếu như vật này không ngay, tôi kê lại cho ngay. Nếu người ta đang khát, tôi cho họ chén nước, cũng là chuyện lợi người vậy. Thể gặp chuyện gì có lợi cho người, bèn làm." Cát Phồn làm quan ở đâu, cũng lập một gian tịnh thất để thờ Phật. Có lần ông vào thất lễ tụng, cảm được xá lợi giáng xuống. Ông thường khuyên người khác niệm Phật, cảm hóa được rất nhiều người. Trong định từng dạo chơi cực lạc, về già không bệnh tật gì, ngồi ngay ngắn hướng mặt về Tây mà mất, theo Long Thư Tịnh Độ Văn và Tây Quy Trực Chỉ. Tống Cát Phồn hằng ngày làm chuyện lợi người. Triệu Duyệt Đạo ban ngày làm điều gì? Ban đêm ắt thắp hương sâu cùng Thượng Đế. Triệu Diệt Đạo làm quan ngự sử đời Tống Nhân Tông, chí công vô tư, được người đời xưng tụng là Thiết Diện Ngự Sử, tức ngự sử mặt sắc. Viên Liễu Phàm lập mạng, Châu Mộng Nhan soạn sách, không vị nào chẳng tha thiết mong người đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, tỏ nhân quả, chỉ tội phước, khiến cho người khác biết, khởi tâm động niệm, thì thiên địa quỷ thần không gì chẳng đều thấy đều biết. Dẫu muốn dối người, nhưng vì thiên địa đều thấy biết tất cả, nên chẳng dám làm. Từ đấy, gắng sức làm lành, thật tâm kiên ác, tuy là kẻ ương ngạnh khó giáo hóa nhất, chẳng thể dùng lý để dẫn dụ được, nhưng do nghe đến cái đạo nhân quả ba đời, ắt sẽ dần dần chững lại, thậm chí chuyển bạo ác thành lương thiện không biết là bao nhiêu. Tôi trộm cho rằng, cha mẹ yêu con, không gì chẳng lo lắng, chỉ có bệnh tật hoạn nạn mới đành cam chịu. Trẻ nhỏ, vừa mới biết nói liền dạy Nam Mô A Di Đà Phật, và danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Dẫu cho đời trước ít vun bồi, nhờ vào nguyện lực này, ắt có thể tiêu được họa ngay khi chưa chớm. Phước đưa đến mà không biết, có thể không còn phải lo gì đến những chuyện bệnh tật, tai ương hiểm nạn. Con vừa mới hiểu biết, liền dạy cho con trung hậu, khoan thứ, nhân từ, kiên giết, phóng sanh, và những sự tích nhân quả ba đời rõ ràng, ngõ hầu con tập thành tánh. Lúc nhỏ, chẳng dám tàn bạo đối với loài trùng kiến nhỏ nhặt, lớn lên trọn chẳng đến nỗi làm chuyện gian ác, làm nhục tổ tiên cha mẹ. Phật pháp gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, gặp anh nói nhường, gặp em nói kính. Chồng sướng, vợ thuận theo, chủ đối xử có nghĩa, tớ trung thành. Tuy gọi chung là pháp xuất thế, nhưng quả thật đầy đủ những khuôn pháp tốt lành để sống trong đời. Những khuôn phép tốt lành để sống trong đời cũng giống như nho giáo, nhưng nho giáo chỉ dạy con người tận nghĩa, còn Phật giáo mỗi mỗi đều nói đến nhân quả. Tận nghĩa chỉ có thể dạy người thượng trí, khó cảm hóa kẻ hạ ngu. Nhân quả thì thượng trí hạ ngu, không ai chẳng được lợi ích. Trong xã hội ngày nay, chuyên lấy trí xảo làm chủ thể, vì thế đề ra chuyện gì đều mượn cái danh vì dân, vì hạnh phúc của chế độ Cộng Hòa, chứ thật ra là anh em một nhà đánh nhau, khiến cho thế nước ngày càng nguy ngập, nhân dân ngày càng thêm khốn khổ về chuyện tranh chấp ý kiến, tranh chấp quyền lực. Trở thành ra kết quả như vậy, toàn là do chẳng biết nhân quả báo ứng. Nếu ai cũng biết nhân quả, thì tự lợi lợi tha, tự lập lập người, sao đến nỗi cùng cực như thế này? Nói, dạy trẻ học Phật, chỉ là học mấy nghĩa như vừa đã nói đó mà thôi. Há nào phải dạy chúng những chuyện tham thiền ngộ tánh, xem kinh giáo, quán sát trái tâm. Ông Vương chưa biết Phật Pháp, nên mới lo lắng quá mức như thế. Nếu làm như lời ông ta nói, thì dù gần hết cả một đời, cũng chẳng dám nói đến Phật Pháp. Trong thư phúc đáp ông Vương, ông nên dùng những ý quan vừa nói để dung hội và mở rộng ra. Như tôi đã viết nhiều lần về pháp danh, trộm nghĩ, trẻ nhỏ chọn lấy một tên thích hợp là được rồi, cần gì nhất định phải chọn lấy ba tên? Tên của Khổng Tử chính là nhũ danh. Nào có phải nhũ danh chỉ dùng cho lúc nhỏ thôi ư? Nhũ danh là tên sữa, tên đặt lúc mới sanh ra. Ta thường gọi là tên hèm. Hèm là kiêng kỵ, không nhắc đến, hoặc tên húy. Đến khi lớn lên, lại đặt tên tự và hiệu. Khi xưng hô với nhau, thì dùng tên tự hoặc hiệu. Khi chết, căn cứ vào đức hạnh của người ấy khi còn sống, lại đặt cho một cái tên gọi là thụy hiệu, dùng để đọc trong văn tế khi cúng dỗ. Chẳng hạn Chu Văn An có thụy hiệu là Văn Trinh, Phạm Trọng Yêm có thụy hiệu là Văn Chánh. Pháp danh cũng do đời sau đặt ra, nên các vị đệ tử không tên nào chẳng phải là tục danh tại gia. Nay dùng pháp danh là để phân biệt người đã nhập pháp hay chưa. Nếu con cái ngay thoạt đầu đã chọn đặt cho cái tên đẹp đẽ, thì có thể dùng tên ấy suốt đời, cần gì phải mất công đặt hai ba tên. Trước hết tận lực việc người, sau nghe theo mạng trời. Chuyện gì con người không tính được, bèn cậy vào oai thần Tam Bảo, thì sẽ âm thầm tự nhiên có chuyển biến, chẳng thể nghĩ bàn.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.